Ngữ ghép nghĩa. Mở ngoặc đơn. Những tổ hợp thường được gọi là từ ghép nghĩa, đóng ngoặc đơn. Một là mã định nghĩa. Ngữ ghép nghĩa là những tổ hợp từ được tạo ra bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều từ lại với nhau trên cơ sở ý nghĩa. Hai là mã đặc điểm. Nếu so sánh với các từ một âm tiết, thì đây cũng là những đơn vị có cấu tạo hoàn chỉnh, có sẵn, cố định, có thể vận dụng độc lập, có thể trực tiếp kết hợp với nhau để tạo nên câu nói. Nhưng khác những từ một âm tiết ở chỗ, đây là những tổ hợp từ. Nếu so sánh với các ngữ tự do, mở ngoặc đơn, cụm từ tự do, đóng ngoặc đơn, thì các ngữ ghép nghĩa nhìn chung là những tổ hợp định danh có cấu tạo vững chắc, trong khi đó của ngữ tự do có kết cấu không vững chắc, lâm thời. Nghĩa của các ngữ ghép nghĩa thường là một cái gì đó mới hơn so với nghĩa của các từ thành phần cộng lại. Có những ngữ ghép nghĩa trong đó. Có một từ bị mờ nghĩa. Cộ trong xe cộ. Qué, gà qué. Khứa, khách khứa. Trong khi đó, nghĩa của các ngữ tự do thì cơ bản là do nghĩa đen của các từ cộng lại. Và trong đó không có các từ bị mờ hay mất nghĩa như các ngữ ghép nghĩa câu đã nêu ở trên. Ba la mã, các tiêu chí cơ bản để xác định ngữ ghép nghĩa. Có thể sử dụng bốn tiêu chí cơ bản mà giới Đông phương học đã đưa ra khi xác định từ đa âm vào việc xác định các ngữ ghép nghĩa. Xem phần 24. A. Là một kết cấu trong đó thành tố không thể tách để dùng làm câu nói gọn trong đối thoại được. B. Không thể đem thay bản thân mỗi thành tố hoặc đem thay yếu tố trước và sau mỗi thành tố đó có một cách dễ dàng được. C. Không có khả năng cho một yếu tố khác chen vào giữa được. D. Không có khả năng đem lược bỏ bớt một thành tố được. Ví dụ, nhận gì? Có thể nói nhận máy bay, nhưng không thể nói nhận máy. Đi mua gì? Đi mua xe đạp, và chỉ rút gọn là mua xe khi những người đối thoại vẫn hiểu đó là xe đạp, chứ không phải là xe nói chung. Những trường hợp như xe Honda, xe hơi, xe ba gác thì không rút gọn được. Trong các trường hợp trên, ta không thể xen một từ nào vào giữa tổ hợp được. Không thể nói máy để bay, xe để đạp, nhà để máy. Những từ như lao động, chiến đấu, ái quốc, tổ quốc không thể rút gọn thành lao, chiến, ái, tổ. Nếu sau khi tách, xen, rút gọn, vân vân mà nghĩa của tổ hợp thay đổi hẳn thì đó là ngữ lấy nghĩa. Ngược lại, nếu nghĩa vẫn thuộc phạm trù đó, không thay đổi thì đó là các ngữ tự do. Phần dưới đây sẽ trình bày các loại ngữ ghép nghĩa. Ngữ ghép hợp nghĩa. Một là mã định nghĩa. Ngữ ghép hợp nghĩa là những ngữ mà nghĩa của nó là sự tổng hợp nghĩa của các từ xét về quan hệ ngữ nghĩa. Ví dụ, ngữ ghép hợp nghĩa. Sự vật, sắt đá, gà qué, áo sống, áo quần, ông cha, trời đất, giang sơn, thôn quê, tre pheo. Hoạt động, thay đổi, lo nghĩ, tìm kiếm, cúng vái, học hỏi, ăn uống, tiêu pha, che đậy. Tính chất, cay đắng, tốt đẹp, ấm no, mềm mỏng, độc ác, chua chát, xinh đẹp, giả dối, tươi tốt. Hai là mã đặc điểm. Các từ trong ngữ ghép nghĩa phải cùng loại, cùng tính chất và bình đẳng về chức năng. Từ đứng trước chỉ sự vật thì từ đứng sau cũng chỉ sự vật. Từ đứng trước chỉ hành động thì từ đứng sau cũng chỉ hành động. Từ đứng trước chỉ tính chất, đặc điểm thì từ đứng sau cũng chỉ tính chất, đặc điểm. Mở ngoặc đơn, xem các ví dụ trên, đóng ngoặc đơn. Các từ trong ngữ hợp, nghĩa, bình đẳng về chức năng đều là các thành tố chính. Cũng do sự bình đẳng về chức năng mà ở một số tổ hợp trật tự của các từ có thể đảo ngược. Thôn xóm, xóm thôn, thủy chung, chung thủy, ông cha, cha ông. Về mặt nghĩa, các ngữ loại này biểu thị một ý nghĩa khái quát, nghĩa tổng hợp. Đất nước, chỉ tổ quốc. Tre pheo, tre nói chung. Sắt đá, ý chí không thay đổi trước đe dọa nguy hiểm. Che đậy, giữ một điều gì đó kín không để người khác biết. giả dối, không thật nói chung. Do các từ trong ngữ hợp nghĩa này thường lấy nghĩa nhau, nên nhiều khi bỏ bớt một từ, nhưng ý nghĩa về cơ bản không thay đổi hẳn. Áo sóng, áo. Tre pheo, tre. Xe cộ, xe. Đường xá, đường. Và cũng vì đặc điểm trên, nên có nhiều trường hợp có một từ bị mờ hay mất nghĩa, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nghĩa toàn tổ hợp. Gà qué, chó má, áo sóng, tre pheo. Về đặc điểm ngữ pháp, do mang ý nghĩa chung, khái quát nên không kết hợp với số từ xác định. Không thể nói hai nhà cửa, ba thuyền bè, bốn con cái. Và cũng vì thế không kết hợp được với các loại từ mở ngoặc đơn, danh từ đơn vị, đóng ngoặc đơn, vốn là những từ có tác dụng đo đếm, cá thể hóa sự vật. Chẳng hạn không thể nói quyển sách vở, chiếc thuyền bè, cây tre pheo, con chó má. Tuy nhiên nó có thể kết hợp một cách gián tiếp trong những trường hợp đặc biệt là xé lẻ cấu trúc ra. Chiếc bàn ghế, tốt với chả đẹp, con gà con qué. Bà La Mã phân loại. 1. Những ngữ hợp nghĩa có nghĩa là một cái gì đó mới hẳn so với nghĩa của các từ trong ngữ. Ví dụ, trời đất, núi sông, ăn ở, ruột thịt, tung hoành, gan dạ, gan thép, mực, thước, vân vân. Trời đất không có nghĩa là trời và đất, mà là thế giới, vũ trụ thiên hạ. Chẳng hạn như, đã mang tiếng đứng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Nguyễn Công Trứ. Núi sông là tổ quốc, ăn ở là chỉ cách cư xử giữa người với người, ruột thịt là cùng huyết thống hay thân thiết, tung hoành là hoạt động khắp nơi, không kiểm soát được, gan dạ là có ý chí không nao núng trước đe dọa, hiểm nguy, mực thước là cái chuẩn để lấy đó mà theo. Tóm tắt, A cộng B bằng X. A là từ thứ nhất, B là từ thứ hai. X, nghĩa của cả ngữ hợp nghĩa. 2. Nghĩa của ngữ hợp nghĩa về cơ bản dựa vào nghĩa của một từ trong ngữ. Ví dụ, ăn mặc, ăn nói, bài vở, bánh trái, con cái, nhà cửa, khó dễ, thuyền bè, chợ búa, phố xá, phố phường, viết lách. Trong nom, gặt hái, giết chóc. Các ngữ trên dựa vào nghĩa của từ gạch dưới là chính. Ăn mặc, gạch dưới chữ mặc, chỉ việc mặc nói chung. Ăn nói, gạch dưới chữ nói, chỉ việc nói nói chung. Tóm tắt, A cộng B, bằng A hoặc B. 3. Nghĩa của ngữ hợp nghĩa dựa vào nghĩa của tất cả các từ trong ngữ. Ví dụ, già trẻ, trai gái, trên dưới, lớn bé, lắp ráp, lắp đặt, lắp ghép, thầy trò, vợ con, gang thép, điện máy, vài ba. Tóm tắt, A cộng B bằng A và B. Ngữ ghép bổ nghĩa. 1. La Mã, định nghĩa. Ngữ ghép bổ nghĩa là những từ ngữ mà trong đó có một từ có nghĩa chính, còn từ kia có nghĩa bổ sung thêm. Ví dụ, máy bay, máy khâu, thức ăn, gà ri, tốt mã, đẹp trai, nhồi sọ, tráng miệng, vân vân. 2. La Mã, đặc điểm. Các từ trong ngữ bổ nghĩa khác loại, khác tính chất, có khi cùng loại vẫn khác tính chất. Một từ đóng vai trò chính về mặt nghĩa, về chức năng. Một từ mở ngoặc đơn, các từ còn lại đóng ngoặc đơn, đóng vai trò phụ về nghĩa, về chức năng. Ví dụ, nhà đá. Nhà có nghĩa chính, đá có nghĩa bổ sung thêm. Hạn định ý nghĩa của nhà. Nghĩa của cả ngữ cũng là một nghĩa mới hơn so với nghĩa của các từ thành phần trong ngữ. Nhà đá chỉ nhà tù. Máy bay, phương tiện chuyên chở có động cơ bay trên không. Trong ngữ này, máy có nghĩa chính, bay có nghĩa bổ sung. Yếu tố chính quyết định tính chất, đặc điểm ngữ pháp của cả ngữ, khiến cho ngữ có tính chất là một danh ngữ, danh từ. Động ngữ, động từ, tính ngữ, tính từ, vân vân. Trong ngữ bổ nghĩa, nếu ta bỏ bớt một từ thì nghĩa của cả ngữ sẽ thay đổi hẳn. Giáo viên khác giáo, sân bay khác sân, bí đao khác bí, thức ăn khác thức, tốt mã khác tốt, tráng miệng khác tráng. Trật tự của các từ trong ngữ bổ nghĩa có thể là chính phủ, xe đạp, cao tay, vui tính, xấu nết, ăn gian, hay phụ chính, sinh viên, hải quân, phi công, giáo viên, chiến sĩ. Đây là các từ gốc Hán. Ba La Mã phân loại. 3.1. Các ngữ bổ nghĩa chỉ sự vật. A. Mẫu, sự vật, sự vật. Ví dụ, nhà trường, nhà ga, nhà máy, nhà thương, nhà khách, tàu thủy, tàu hỏa, dầu tài, thợ mộc, thợ nề, cá trôi, cá chép, cá mè, nhà văn, nhà báo, nhà thơ. Trong loại này, từ thứ nhất chỉ tổng loại. Từ đứng sau có tác dụng phân biệt loại. Chẳng hạn, khách giúp ta phân biệt nhà khách với nhà thương, nhà trường, nhà ga, nhà hộ sinh, nhà trẻ. B. Mẫu, sự vật, hành động. Một yếu tố chỉ sự vật, yếu tố kia chỉ mục đích việc dùng sự vật. Máy bay, máy khâu, máy tiện, máy kéo, thuốc nổ, xe đạp, thợ tiện, thức ăn, nhà tắm. C. Mẫu, sự vật, tính chất. Ví dụ, cà chua, hoa hồng, mướp đắng, áo dài, chợ đen. Về loại 1 này, ta thấy từ chính chỉ sự vật thì cả tổ hợp chỉ sự vật. Các từ phụ chỉ là yếu tố biệt, loại hoặc là yếu tố bổ sung nghĩa trong các ngữ trên. 3.2. Các ngữ bổ nghĩa chỉ tính chất. Ở loại này, các tính từ chính quyết định tính chất của cả ngữ là chỉ tính chất. Các từ phụ chỉ có nghĩa bổ sung thêm như hạn định phạm vi của tính chất, biểu thị mức độ và sắc thái của tính chất. Loại này cũng gồm 3 mẫu cấu tạo nhỏ. A. Mẫu, tính chất, tính chất. Ví dụ, trắng nõn, trắng tinh, xanh lè, xanh rờn, đỏ au, đỏ chói, đỏ ngầu, ngọt liệm, chua lét, trong vắt, mát rượi, thơm ngát. B. Mẫu, tính chất, sự vật. Ví dụ, quẩn trí, sáng trí, nhanh trí, khéo tay, hay làm, mau miệng, khéo nói, mát tay, vui tính, khó tính, cao tay, cao điểm, xấu nết, to đầu, đẹp trai, tốt bụng, nóng tính, nặng tai. C. Mẫu, tính chất, hành động. Ví dụ, khó hiểu, khó nói, khéo nói, chậm tiếng, dễ hiểu, khó chịu, dễ chịu. 3.3. Các ngữ bổ nghĩa chỉ hành động. Trong loại này, các từ chính thường có nghĩa trừu tượng về hoạt động, từ phụ chỉ đối tượng, tính chất, mục đích, cách thức của hoạt động. Loại này cũng gồm 3 mẫu cấu tạo chính. A. Mẫu, hành động, sự vật. Ví dụ, làm dáng, làm gương, làm chứng, ăn canh, ăn nhịp, ăn xương, ăn ý, ăn khớp, đứng đầu, nhồi sọ. B. Mẫu, hành động, hành động. Ví dụ, ăn cướp, ăn trộm, ăn cắp, ăn dông, đánh ngã, trông thấy, đánh rơi. C. Mẫu, hành động, tính chất. Ví dụ, làm cao, làm già, làm giàu, làm hỏng, đẻ non, mua vui. Ngữ lấy âm. Cũng như nhiều ngôn ngữ khác ở vùng Đông Nam Á, trong tiếng Việt có một kiểu loại ngữ bao gồm 2 thành tố có quan hệ ngữ âm với nhau, được gọi là ngữ lấy âm. Có người gọi là từ lấy, từ lắp lấy, từ ghép lấy âm, từ điệp âm, từ trùng phức. Đó là những đơn vị như ngày ngày, xanh xanh, xinh xắn, lạnh lùng, gật gù, nhấp nháy, lấp lánh, bâng khuâng, lơ thơ. Một La Mã. Đặc điểm ngôn ngữ học của ngữ lấy âm. Đây là một kiểu lại có một số lượng đáng kể trong tiếng Việt. Những ngữ này được cấu tạo là do yêu cầu của thông báo, yêu cầu của bối cảnh ngữ nghĩa, cú pháp của phát ngôn. Thông thường, khi do những yêu cầu phải dùng những kết cấu nhiều thành tố đẳng lập nói chung, đặc biệt là những kết cấu 2 thành tố đẳng lập, thì người bản ngữ có khả năng lựa chọn, sử dụng hoặc tạo ra những kết cấu này theo một trong 3 trường hợp sau. 1.1. Dùng kết cấu gồm 2 từ trái nghĩa, ngược nghĩa. Ví dụ, xem công việc khó dễ thế nào rồi hẳn làm. Chuyện trắng đen đã rõ. Gạch dưới. Chữ khó dễ và chữ trắng đen. 1.2. Dùng những kết cấu gồm hai từ cùng trường nghĩa. Ví dụ, thằng bé chạy nhảy suốt ngày, gạch dưới chữ chạy nhảy. Tất cả sách vở đều sạch sẽ, gạch dưới chữ sách vở. 1.3. Dùng những kết cấu gồm hai từ đồng nghĩa, gần nghĩa. Khi phải dùng những kết cấu này, thì người bản ngữ sẽ chọn hoặc tạo ra một trong ba loại kết cấu sau đây. A. Hoặc dùng những kết cấu hai từ đẳng lập được tạo ra trên cơ sở những từ có sẵn và những từ này đồng nghĩa, gần nghĩa với nhau theo cách ẩn dụ. Thí dụ, nhỏ bé, to lớn, xinh đẹp, xanh tươi, lạnh nhạt, vóc dáng, yêu mến, rau cỏ, thầy bà. B. Hoặc dùng những kết cấu hai từ đẳng lập được tạo ra trên cơ sở của những từ có sẵn đồng nghĩa, gần nghĩa nhau và đặc biệt là các từ lấy này thường có diện mạo ngữ âm gần với nhau. Thí dụ, chùa chiền, đền đài, tướng tá, tôm tép, mồm mép, mặt mày, mặt mũi, tóc tai, môi má, mệt mỏi, rã rời, đầy đủ, tươi tốt, đánh giấm, đánh đập, đục đẽo. C. Nếu cả hai cách trên không đáp ứng được yêu cầu của câu nói, thì người bản ngữ tạo ra những kết cấu hai từ đẳng lập bằng cách lấy, mở ngoặc đơn, lập, đóng ngoặc đơn, lại từ có sẵn, theo cách, loại suy, một kiểu, kết cấu tương tự nào đó. Vì vậy mà từ lấy lại có thể đứng trước hoặc sau trong kết cấu. Theo cách ấy, người ta đã tạo ra được những kết cấu hai từ đẳng lập mà các thành tố cấu tạo chúng về cơ bản là đồng nghĩa với nhau. Vì vậy, ngay từ đầu, các từ lấy lại được người bản ngữ sử dụng và lĩnh hội như những từ đồng nghĩa với từ gốc. Đó cũng là thực tế của lời giải thích rằng tại sao khi tiếp nhận những kết cấu này, ngay cả lần gặp đầu tiên, người bản ngữ hoàn toàn có khả năng tri giác và sử dụng một cách đúng đắn và có khả năng tạo ra những kết cấu mới theo cách như vậy. Chẳng hạn, đanh đảnh, nhộn nhàng, lai rai, rắp riêu. Những kết cấu loại này, mở ngoặc đơn tức loại E, đóng ngoặc đơn, được tạo theo hai cách. Hoặc là lấy lại hoàn toàn từ gốc để tạo ra những kết cấu như ngày ngày, cười cười, xanh xanh, xinh xinh, mát mát và cả đo đỏ, đèm đẹp, đành đành, răng rắc. Hoặc lấy lại một bộ phận từ gốc. Như vậy, sự lặp lại bộ phận có thể xảy ra ở phụ âm đầu, hoặc vần và thanh điệu có thể biến đổi. Chẳng hạn, nhỏ nhắn, lạnh lùng, nồng nàn, nhẹ nhàng, lung lay, lưa thưa, lạch cạch, lắp bắp. Đó là những nguyên do và phương thức mà người Việt đã tạo ra và sử dụng loại kết cấu thường được gọi là ngữ lấy âm này. Sở dĩ gọi là ngữ lấy âm là vì kết cấu này bao gồm hai từ có quan hệ tương đồng về mặt ngữ âm với nhau. Tuy nhiên, sử dụng hai thành tố của kết cấu, nhất là từ lấy lại, ít khi được dùng, tách rời trên trục tuyến chính. Nhưng điều đó không phải là dấu hiệu cho thấy thành tố lấy lại không có chức năng hoặc thiếu chức năng, mà một cơ chế cấu tạo phức tạp âm, nghĩa của loại kết cấu này đã khiến cho nó không được dùng tách rời. Hai là mã, phân loại các kiểu ngữ lấy âm. Căn cứ vào kết cấu của âm tiết tiếng Việt, người ta có thể phân chia ngữ lấy âm thành hai kiểu cơ bản. Đó là ngữ lấy âm hoàn toàn và ngữ lấy âm bộ phận. Ngữ lấy âm hoàn toàn là những kết cấu gồm thành tố tương đồng hoàn toàn về mặt ngữ âm như ào ào, oan oan, xanh xanh, cười cười. Trong ngữ lưu, nhiều khi âm tiết bắt đầu của kết cấu lấy âm có khả năng phát âm lướt nhẹ, gây nên hiện tượng biến thanh, biến vần. Tuy nhiên, sự biến thanh, biến vần phải tuân theo những quy tắc khá chặt chẽ. Các thanh tắc bao giờ cũng chuyển sang thanh bằng cùng âm vực. Chẳng hạn, tim tím, tim tím, mởn mởn, mơn mởn, vạch vạch, vành vạch, chõm chõm, chòm chõm. Các phụ âm tắc vô thanh P, T, K, CH chuyển thành phụ âm mũi cùng cặp. Ví dụ, P, M, chim chíp, cầm cặp. T, M, sang sát, chan chát. K, N, G, rừng rực, ùng ục. CH, NH, chên chết, bình bịch. Tuy có hiện tượng biến thanh, biến vần, song đây không phải là hiện tượng bắt buộc, nên trong khá nhiều trường hợp, có hai biến thể song tồn như khát khát, khang khát, đặc đặc, dằn dặc. Ngữ lấy âm bộ phận, những kết cấu gồm hai thành tố có sự lặp lại ngữ âm ở một số bộ phận của âm tiết, hoặc cả hai thành tố có sự tương đồng ở phụ âm đầu như lạnh lùng, nhỏ nhắn, đẹp đẽ, xinh xắn, hoặc cả hai thành tố có sự tương đồng ở phần vần như lơ thơ, lất phất, lẩn thẩn, loãng xoảng. Cũng có thể kể vào kiểu lấy bộ phận những kết cấu kiểu như tủm tỉm, ngô nghê, lang thang, hỗn hển. Trong kiểu lấy này, hai thành tố có âm đầu, âm cuối và thanh đều trùng nhau, còn âm chính thì tương ứng với nhau theo quy luật, luôn luôn có sự luân phiên giữa những nguyên âm khác dòng. Và phổ biến nhất là sự luân phiên giữa cặp nguyên âm cùng độ mở. Chẳng hạn, u, tẩm, rung, y, tiểm, rinh, o, ngô, hổn, e, nghê, hển, o, cò, long, e, kè, lanh. Ngoài ra còn có sự luân phiên giữa e, a, hễ, hả, xòe, xòa, u, a, tung, tăng, vùng vằn, o, a, hóc, hát, mộc mạc, y, a, rỉ rả, xí xóa. Bên cạnh loại lấy đôi là phổ biến, còn có loại lấy ba, lấy tư. Loại lấy ba, lấy tư trong tiếng Việt có số lượng không đáng kể, tần số sử dụng thấp. Loại lấy ba, lấy tư về phương thức cấu tạo không khác gì loại lấy đôi. Đặc điểm cấu trúc, chức năng của từ lấy lại, tức kết quả của sự nhân lên từ gốc, không khác gì với từ gốc, mặc dù có thể có sự không đồng nhất vỏ ngữ âm với từ gốc. Thí dụ, khít khìn khịt, sạch sành xanh, tẻo tèo teo, dững dừng dưng, hấp ta hấp tấp, ngớ nga ngớ ngẩn, bổi hổi bồi hồi, vất vơ vất vưởng. Ba la mã, một vài đặc điểm phong cách, chức năng của ngữ lấy âm. Cơ chế liên tưởng, âm, nghĩa trong cấu tạo ngữ lấy âm đã tạo cho các ngữ lấy âm mang giá trị biểu hiện. Đó là lý do của việc sử dụng với tần số cao của ngữ lấy âm trong các loại văn bản nghệ thuật, đặc biệt là văn bản thi ca. Đồng tính ngữ lấy âm hoàn toàn có thành tố sâu mang thanh bằng, gây nên cảm giác tính chất đặc trưng mà ngữ biểu thị được giảm nhẹ. Cùng trong lại mà cùng chẳng thấy. Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Chinh phụ ngâm khúc, gạch dưới chữ xanh xanh. Tôi nhớ giường kê cánh cửa, bếp lửa khoai vùi, đồng chí nữ vui vui, đồng chí nớ dạy tôi dăm tối chữ. Gạch dưới chữ vui vui, Hồng Nguyên nhớ. Hoặc biểu thị sự lặp đi lặp lại và sự giảm nhẹ cường độ của hành động. Đồng chí mô nhớ nữa, kể chuyện Bình Trị Thiên. Cho bầy tôi nghe ví, bếp lửa rung rung đôi vai đồng chí. Hồng Nguyễn nhớ, gạch dưới hai chữ rung rung. Nếu thành tố trước mang thanh chắc thì cường độ tính chất được tăng lên. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. Nguyễn Khuyến, thu điếu, gạch dưới chữ tẻo teo. Tôi nện gót trên đường phố Huế, dững dưng không một cảm tình chi. Tố hữu, dững dưng, gạch dưới chữ dững dưng. Danh ngữ lấy âm hoàn toàn biểu thị sự lặp đi lặp lại một số sự kiện, hiện tượng, sự vật nào đó. Quê tôi sớm sớm chiều chiều, lao sao vườn mía, mái lá khoan thai thở làng khói nhẹ, những chị những em má núm đồng tiền, nọc cấy tay tròn nghiêng nón làm duyên, Hoàng Tố Nguyên, Gò Me. Những ngữ lấy âm bộ phận mà thành tố lấy lại có khuôn vần, âm thường có khả năng gợi lên giá trị tính chất do ngữ biểu thị đạt mức chuẩn. Hòa Bình tôi trở về đây, với mái trường xưa, bãi mía, luống cày. Lại gặp em, thẹn thùng nép sau cánh cửa, vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ. Chuyện chồng con, khó nói lắm anh ơi. Tôi nắm bàn tay em nhỏ nhắn ngậm ngùi, em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng. Giang Nam, quê hương. Những ngữ lấy âm bộ phận có khuôn vần. Âm thường biểu thị sự dao động theo chiều lên xuống, hành động lúc ẩn lúc hiện. Đoạn trường thay lúc phân kỳ, vỏ câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh. Gạch dưới khấp khểnh và gập ghềnh. Nguyễn Du, Kiều. Quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương trong soi bóng những hàng tre. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè. Tỏa nắng xuống, lòng sông lấp lánh. Gạch dưới chữ lấp lánh. Tế Hành, nhớ con sông quê hương. Năm gian nhà nhỏ thấp le te, ngõ tối đêm khuya đóm lập lòe. Nguyễn Khuyến, Thu Ẩm. Một số ngữ lấy âm bộ phận có khuôn vần. Úc, ít, ắc, có khả năng biểu thị sự dao động theo chiều ngang, từng quãng ngắn, chẳng hạn nhúc nhích, lúc lắc, ngút ngoắt, dục dịch. Loại có khuôn vần yết, ở thành tố lấy lại thường biểu thị sự phủ định giá trị thực tại như phở phiết, yêu yết, xinh xiết, sánh xiết.